là quên cái tâm thể thanh tịnh mà dông dỗi theo cái vọng niệm, duyên theo sáu trần, gọi là buông tâm chạy đi đó. Toàn không một bước trở về, tức là không có một niệm nào hướng về cái thể tâm thanh tịnh hết, cứ chạy theo duyên cái này đã, duyên cái kia. Hết nghe tiếng thì thấy sắc, hết thấy sắc thì muốn xúc chạm, hết xúc chạm thì muốn ngửi mùi, hết ngửi mùi tức lo nếm vị. Cứ như vậy mà suốt ngày chạy. Chạy theo cái gì? Chạy theo sáu trần. Sáng thức dậy, bữa nay làm gì ăn cho ngon đây ha? Làm gì ăn ngon thì đó là chạy theo cái gì? Vị trần. Rồi nè, sáng nhìn mấy cái hoa này đẹp, hoa kia xấu, kiếm hoa nào đẹp trồng, thì đó là chạy theo cái gì? Sắc trần. Rồi nghe ai nói cái lời gì hay hay, chà câu nói đó hay quá, lắng tai nghe, đó là chạy theo cái gì? Thanh trần. Như vậy thì suốt ngày chạy theo mấy cái đó không à? Quý vị nhớ mình có phải vậy không? Bởi vậy nên không một bước trở về, không bao giờ quay lại tìm coi cái thể tâm thanh tịnh mình nó còn hay nó mất, nó ở đâu, không ai nghĩ cái đó, mà cứ chạy theo sáu trần. Cho nên nói rằng trọn là buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về, thì như vậy tức là chạy rong trên đường sanh tử, đuổi theo sáu trần, mà sáu trần là tướng vô thường sinh diệt, mà đeo dính với cái vô thường sinh diệt, cho nên đó là mình rong trên đường sanh tử, chạy theo cái sanh diệt, mà sanh diệt tức là còn mất. Vì vậy mà mình càng đuổi theo sáu trần là chúng ta đuổi trên con đường sanh tử. Mà đã đi trên đường sanh tử thì mất tuốt bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục tức là cái mặt thật ngàn thuở xưa kia đó, tức là để chỉ ra cái tâm thể thanh tịnh chưa động đó, gọi đó là bản lai diện mục. Cái tâm thể không động đó chưa bao giờ sanh diệt, mà vì giấy niệm chạy theo sáu trần cho nên rồi chạy theo cái sanh diệt, không bao giờ buông niệm cho nên mất tuốt cái bản lai diện mục của mình. Thì như vậy bao nhiêu cái nhìn của ngài mà diễn tả ra đây, chúng ta thấy nếu không phải là con người ngộ đạo thì không làm sao mà nói được những câu như thế này. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Bởi mình cứ chạy theo sáu trần, dông rủi trên đường sanh tử, thì như vậy cả ngày mình dương mắt, mình chạy theo ở bên ngoài. Mà đã chạy theo bên ngoài rồi thì ít khi nào biết xoay đầu ngó lại bên trong, tức là ngó lại cái thật của chính mình, mà mình cứ chạy theo cái tướng hư dối ở bên ngoài. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng. Khi lại sanh là quá sanh, thiệt ra cái chữ quá sanh này mình đừng hiểu lầm. Quá sanh là trong tứ sanh á, thai sanh, noãn sanh, thất sanh, quá sanh. Mà chữ quá sanh á, ở đây ngài muốn chỉ khi mình có mặt ở trên cái cõi trần này đó, tức là khi lại sanh là quá sanh, tức là sự sanh là do duyên hợp quá ra chứ nó không có thật. Duyên hợp quá ra chứ không có thật, chứ không phải quá sanh như các cái vị chư thiên ở các cõi trời sắc giới hay là vô sắc giới. Nơi đến tức là cái cõi mình ở là trong mộng nói mộng. Cõi mình ở trong mộng nói mộng là sao? Bởi vì cái chỗ mình ở đây mình thấy là một cái thế giới vững chắc vô cùng, nhưng mà thực ra cái thế giới mình ở đối với con mắt của những vị đạt đạo thấy cũng là cái tướng vô thường. Bởi vậy nên Phật mới nói thế giới của mình có mấy tướng? Bốn tướng là từ cái ban đầu là thành, thành rồi nó ở một thời gian gọi là trụ, trụ rồi nó hoại từ từ gọi là hoại, cho tới một ngày tan nát ra là không. Như vậy thì nó đối với chúng ta thì tuổi thọ của thế giới nó dài, tuổi thọ chúng ta nó ngắn, cho nên thấy thế giới là lâu bền, chứ sự thật nó cũng là cái giả dối tạm bợ, không có thiệt. Cho nên mình giữ cái thân cũng là thân mộng, giữ cái cảnh cũng là cảnh mộng, chứ không có cái gì bền lâu thiệt hết. Đó. Như vậy cho nên nói nơi đến trong mộng nói mộng, tức là cả mình và cảnh, hay là con người và cảnh vật, đều là cái tạm bợ giả dối, không có cái gì thiệt. Đó. Lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc. Đó. Đó là cả ngày người nào cũng lăng xăng lộn xộn, sáng thì sao vội vàng ăn ba hột, ba hột rồi gì nữa, vội vàng vác cuốc, đi cuốc cuốc hồi cái nghe nói chuyện vội vàng cái vác cuốc về, về cái vội vàng tắm rửa, cứ vội vàng rồi ăn, rồi vội vàng đi ngủ, cứ như vậy mà lăng xăng lộn xộn suốt ngày, không có lúc nào mà gọi là bình an tỉnh táo hết á. Vội vội vàng vàng đó, quý vị thấy nhất là ở ngoài thế gian, sáng cái hấp tấp sửa soạn ăn rồi cái đi làm, cái làm cái mãn giờ sợ cái chạy về, gấp gấp chạy về, nhiều khi cũng bất kể nguy hiểm chạy cho nhanh về, về thì ngã nghỉ một chút cái rồi sửa soạn ăn, ăn rồi nghỉ, nghỉ cười sức thiết vậy đi làm, cứ vậy mà lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm trên nó, mang cái thân giả rồi chấp cái cảnh giả, hai cái giả đó mà tưởng nó là thiệt, trăm người như một cho rằng ta là thiệt, cảnh bên ta là thiệt, mà trong nhà Phật dùng từ chuyên môn gọi là ngã và ngã sở đó, cho hai cái đó là thiệt, cho nên gọi là lấy giả làm chân, trái không đến sắc, trái với cái thể thanh tịnh không tướng mạo, rồi mình đến với cái sắc, hình sắc có tướng có mạo, mà cái hình sắc có tướng có mạo là duyên hợp, là vô thường. Đó. Duyên hợp là giả, vô thường là tạm có, giả dối tạm có, mà cho đó là thiệt, cho nên gọi là trái không đến sắc. Rồi bây giờ ngài nói cái trao dồi trang sức của người ta, đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đậy máu tanh, dồi son phấn ác mùi phân thúi. Ngài nói quá rõ, thấy không? Đó, đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, thì ai trên đầu mình cũng là một cái lớp xương sọ, mà xương sọ thì sao? Nếu lột cái lớp da ra thì thấy nó sao? Là sọ khô. Vậy mà có ba sợi tóc rồi kẹp cài đủ thứ hết, phải không? Đó, gọi là cài hoa dắt ngọc đó. Kiếm cái này cái kia dắt cài lên cho dễ coi. Đó. Rồi túi da hôi ướp xạ sống hương. Đó, mang một cái túi da này hôi hám, mà sợ cái mùi hôi hám người ta nghe, người ta ngửi thấy, cho nên kiếm hương kiếm xạ để xông ướt, ta đi ngang người ta nghe thơm thơm dễ ngửi một chút, phải không? Thì mọi cái mà đó là đều là cái đánh lừa, phải không? Gạt thiên hạ, gạt lỗ mũi thiên hạ. Chứ nếu mà mình là cái túi da mà chứa toàn cái mùi thơm hoa sen á, thì chắc phải cần ướt cái gì xong cái gì nữa, phải không? Tự nó là thơm rồi, mà tại vì nó ướt cái, nó chứa những cái không thơm, hôi hám, buộc lòng phải kiếm gì thơm á, để mà ướp mà xong cho đỡ. Đó. Thì cái chuyện này nó hết sức là rõ. Ví dụ như chúng ta ngủ thức dậy, cái miệng không được thơm, cho nên kiếm kem rồi đánh cho nó đỡ, cho bán nó mùi, để nói chuyện người ta nghe người ta mới chịu nổi, phải không? Thì như vậy tìm cái thơm để làm cho nó át được cái hôi. Như vậy thì khi nào ướp những cái thơm đó, thì biết cái đó là không phải thơm rồi, bản chất nó không thơm, cho nên mới ướp những cái kia để cho át cái mùi thơm của nó, mùi hôi cho nó đi. À, rồi biết nó là một cái đại gia tanh hôi, cho nên cắt lụa là che đậy máu tanh. À, nghĩa là ai cái máu mũ của mình mà để ra ngoài thì nghe cái mùi tanh không? Đó, ai cũng nghe mùi tanh thôi, cho nên kiếm lụa là rồi che đậy cho kín đáo, rồi cho nó có cái dáng chút. À, rồi son phấn ác thùng phấn thúi, phân thúi nó là cái thùng phân thúi, nhưng mà rồi dồi son dồi phấn để cho nó che đậy vớt đi, cho nó dễ coi. À, thì như vậy nghe mấy cái câu này chúng ta mới cảm thấy được cái tinh thần của ngài Trần Thái Tông. Ngài ở trong triều đình, nhất là ở Thâm Cung, thì bao nhiêu cung phi mỹ nữ thì chắc mấy bà này dùng đủ thứ, phải không? Nào là cài hoa dắt ngọc, nào là ướp xạ sông hương, nào là mặc lụa là vân vân, rồi son phấn, những cái đó họ làm, họ tô ướp, nhưng mà ngài thấy tận cái gốc của nó chỉ là cái sọ, đầu sọ khô, rồi túi da thúi, rồi máu tanh hôi, rồi thùng phân thúi thôi, chứ không có gì hết á. Nhưng mà hiểu như vậy, thấy như vậy, nghĩ ngài ở trong cung, ngài có mê theo mấy cái giả dối đó không? Nghĩa là đầy trước mặt ngài, chung quanh ngài toàn là những cái người trang sức đẹp đẽ, xong ướp đủ thứ thơm tho, mà ngài còn thấy nó như vậy. Huống nữa mình bây giờ chung quanh mình đâu có được những cái đó, vậy mà đi kiếm, phải không? Người ta có đầy đủ mà người ta còn chán, còn gớm, còn người không có lại còn muốn đi tìm kiếm, thì thật là mê muội, càng mê muội. Trang sức như thế chọn là gốc nhớp, thì mọi cái trang sức đó đều là để che cái nhớp nhúa thôi, chứ không có cái gì thật hết. Không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. Mà biết mình bây giờ dùng thứ này thứ kia trang sức để che đậy cái xấu, cái nhơ của mình, thì như vậy càng trang sức mình càng thẹn. Tại sao mang cái thân nhớp nhúa quá vậy? Vậy mà không thẹn lại còn tự hào, rồi yêu mến nó nữa chứ, phải không? Yêu mến cái thân thúi, yêu mến một cái hôi tâm. Vậy đó mà mình tự yêu tự mến nó. Đó là những cái lời ngài trách, ngài quở những cái người mê lầm quá đáng đó. Nghĩa là khi chúng ta đã biết rõ bản chất con người nó là như vậy rồi, rồi tìm cách che đậy nó, đó là vì mình sợ e nó xấu, nó dở quá, người ta gớm ghê, thì khi mình che đậy đó là mình phải hổ thẹn. Cái này lại không hổ thẹn mà lại còn yêu mến nó nữa, đó là một cái hết sức lầm. Thì qua cái đoạn này chúng ta thấy ngài nói rõ cái mầm mà con người có thân hiện ra nơi cõi trần này, rồi nói rõ cái bản chất thân này như thế nào để cho chúng ta biết. À, rồi đây ngài nhắc thêm, hết thảy các người giống hệt con rối, đều nhờ sợi tơ kéo rút, đùa đến đùa đi, cùng sanh một thứ, sau khi buông đi thật là dán chết. Đó, cũng như con rối, người ta cho nó múa nó nhảy, mà cho nó múa nó nhảy đó là từ cái gì mà ra? tức là cái sợi dây ta cột ở trong, ta kéo, ta rút, thì nó ở ngoài nó đùa, nó múa, nó nhảy. À, thì như vậy cái múa nhảy của nó chỉ là do sự kéo rút của sợi dây, chứ sự thật nó không có múa nhảy gì hết. Như vậy cái thân của chúng ta cũng giống như con rối vậy đó. Nó là còn cái thân này, còn tinh thần nương tựa, thì nó múa, nó nhảy, nó làm đủ thứ. Tới chừng cái con rối mà người ta buông dây á, thì nó đứng xui xị là một khúc cây. Thì thân này cũng vậy, khi tinh thần mà rời thể xác thì nó cũng như là một khúc gỗ vậy thôi. À, cho nên nó là sau khi buông đi thật là gián chết, tức là cứng đờ, không có nghĩa lý gì hết. Đây là Ngài nói cái cuộc sống lăng xăng lộn xộn của chúng ta thì chẳng qua là một cái duyên của cơ thể, giống như là một cái máy, nghĩa là khi ấn nút thì nó chạy, nó nhảy lăng xăng, nhưng mà khi mà hết rồi thì nó dừng lại. Thân này cũng vậy, khi nó kết tụ cả thể xác lẫn tinh thần thì lúc đó nó có mọi cái hoạt động. Khi tinh thần rời thể xác thì lúc đó như là một cái khúc cây khô, không nghĩa lý gì. Như vậy thì cái cuộc sống lăng xăng của mình chẳng qua là như cái máy vậy thôi. Cho nên người đời gọi thân này là cơ thể. Cơ là máy, cái máy thân nó cũng giống như cái máy ở ngoài thôi. Đã là máy thì sao? Ví dụ như giờ cái máy thì nó phải có xăng, có nước nó chạy mới được, phải không? Nó không hư. Thì như đổ xăng, đổ nước vô cái máy nó có đòi xăng, xăng nào cho ngon tôi mới chịu không? Nước nào cho thơm tôi mới chịu không? Không có. Miễn có xăng, có nước thì nó chạy. Thì cái máy của mình cũng vậy. Nếu mà lúc nào cái bao tử nó lép xẹp thì nó đi nổi không? Nó hoạt động không nổi. Thì lúc đó mình cần có cái gì? À, có một khúc bánh mì hoặc là một vài chén cơm vô cái thì nó đi, nó chạy, phải không? Giả sử như lúc đó nó cái bao tử nó lép xẹp, nó không hoạt động nổi, bây giờ cơm nguội cũng được, đổ vô nó cũng đi được à, phải không? À, vậy đó mà mình cái gì cơm nguội là không chịu, phải cái gì nó có cái mùi ngon ngon, phải dòng thơm thơm rồi đủ thứ mình mới chịu. Do đó cho nên rồi mình cực. Chứ còn thật ra nó không phải nó đòi như vậy, mà tại cái lưỡi à. Như vậy cho nên mọi cái mà chúng ta mong cầu thỏa mãn đó là chẳng qua là thỏa mãn cái cảm giác nhỏ mọn tầm thường, chứ không phải là cái gốc. Tự khởi muôn việc tính toán đều do lục tặc công phá. À, nghĩa là mọi sự tính toán của mình lăng xăng trong đầu đó đều do cái gì? Do lục tặc nó công phá mình. Lục tặc tức là sáu căn, nó tiếp xúc với sáu trần, rồi nó thích, mắt thì thích đẹp, tai thì thích tiếng hay, mũi thì thích mùi thơm, lưỡi thì thích vị ngon, vân vân. Sáu cái đó nó công phá mình, cho nên mình tính toán đủ thứ hết. À, thì mọi cái lo toan, tính toán hàng ngày của mình đều do sáu cái chú lục tặc này. À, sáu chú này chú phá phách mình giống gì hết á. Chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích sắc tài rượu thịt. À, chẳng lo cái già, cái bệnh, cái chết nó đến một bên, mà chỉ thích sắc nè, tài nè, rượu nè, thịt. À, sắc là đắm theo sắc đẹp, tài là tiền bạc, rượu rồi thịt, cứ cả ngày lo có bao nhiêu đó mà quên cái già, cái bệnh, cái chết nó đã chờ chực một bên mình mà không nghĩ tới, cứ bị sắc tài rượu thịt nó làm cho mình quên mất hết. Luống đua đầu lằn sình ốc, cam chịu lợi ràng danh buộc. À, là luống đua theo những cái tạm bợ nhỏ nhoi như đầu, con lằn, lằn tức là con nhặn đó, hay là nói một cách khác là con ruồi xanh đó, sừng ốc tức là những cái sừng của con ốc sên đó, những cái nó rất tầm thường, rất là nhỏ mọn mà mình đua chạy theo nó, rồi cam chịu lợi ràng danh buộc, tức là sự buộc ràng của danh lợi chứ không có gì hết. Trọn ngày dồn sức mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng. À, trọn ngày cứ mong cầu cái này, mong cầu cái nọ, bị mong cầu quá mà chưa được đó, mơ ước nên tối ngủ có thành mộng, những cái mơ nó biến thành mộng. À, cho nên ban ngày thì mong cầu, tối trở thành ra mơ mộng, thấy những cái cảnh mình muốn. Chất chứa nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như xương. Hai cái đó, bên này về nghiệp xấu, nghiệp dở thì chứa chất nhiều như giếng sâu rồi đó, bao nhiêu chứa cũng đầy hết, nhưng mà không nhớ rằng trên đầu mình tóc bạc đã như xương rồi, không nhớ cái già nó đã đến, mà chỉ nhớ tạo nghiệp, lo tạo nghiệp thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy cái mê muội của con người, cái chết là cái già, cái chết là cái đuổi theo gấp mà không bao giờ tỉnh, cứ lo tạo nghiệp này rồi tạo nghiệp khác, cứ như vậy mà tạo nghiệp mãi mãi không dừng. Cho nên nói chất chứa nghiệp dơ như giếng đó. Một hôm bệnh nạn trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. À, đến khi già rồi, cho tới lúc bệnh. À, hồi trước, đoạn trước là nói về già, bây giờ nói về bệnh. À, khi mà gặp một cơn bệnh nạn, nằm liệt trên giường, bệnh trầm kha tức là bệnh nằm liệt rồi đó, không có thể giãy giụa, không đi tới lui được. Trăm năm trọn về mộng lớn, như vậy thì tưởng rằng tuổi thọ trăm năm, nhưng bây giờ tới khi sắp chết, ôn lại cuộc đời chỉ nhớ giống như là một giấc mộng đã qua vậy thôi. Như vậy thì mọi cái gì đã gây đã tạo, nhớ lại ôn lại chỉ còn như là giấc mộng lớn chứ không có gì hết. Giấc mộng nhỏ là khi chúng ta ngủ, giấc mộng lớn là một cuộc đời người khi sắp lâm chung. Bao nhiêu những cái danh lợi, bà con thân quyến vô chân, khi gần chết rồi nhớ lại còn gì đối với mình, cho nên chẳng qua là một giấc mộng lớn thôi. Tim gan đau đớn dường thể quán thù, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói. À, đây là kể cái đau đớn trong lúc mình bệnh, nơi tim nơi gan của mình nó hành hạ đau đớn dường như quán thù, tức là muốn cắt muốn bỏ đi vì nó hành đau đớn quá. Rồi thân thể nằm liệt trên giường nó ốm nó gầy nhìn giống như con quỷ đói. À, còn muốn cầu đảo sống dai, nào viết sát sinh hại mạng. Vậy đó mà nhiều người khi đau nặng rồi, rồi hỏi thầy bùa thầy pháp, họ nói là muốn hết bệnh thì phải làm heo cúng hoặc là làm bò làm trâu cúng thì họ sẽ trị cho hết. Dần dần vì mình muốn sống dai mà lại còn đi giết hại sinh mạng để cầu mình được sống dai, đó là cái điều rất là trái lẽ thật. Chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Nó là chỉ mong biết rằng cái đời của mình nó bền vững lâu dài như cây tùng cây bá, nghĩ mình sẽ xanh tươi mãi mãi như tùng như bá, đâu ngờ thân thể khi mà sắp tàn rồi ví tựa nhà siêu, nghĩa là chỉ cần một cơn gió nhẹ nhẹ nó cũng đủ sập rồi, phải không? Đó. Đây nói về cái khi mà ra đi, hồn phách tuy về cõi quỷ, thi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, đàm giải máu me đều chảy trước. Đó. Rồi khi mà cái thân này nó tắt thở thì hồn phách tuy về cõi quỷ, bởi vì không có tạo duyên lành, không có tạo những cái nghiệp tốt thì phải đi vào cõi quỷ hay là vào cõi địa ngục. Mà khi đó thì hồn phách đi rồi, thi hài vẫn còn ở nhân gian. Còn ở nó làm sao? Tóc, lông, răng, móng thì nó là chất cứng, cho nên chưa kịp tiêu. Còn đàm, giải, máu me là cái chất nước, cho nên nó chảy ra trước. Đó. Cái thân nằm đó, hồn phách đi rồi, bây giờ trước hết là máu me, đàm giải nó chảy ra. Đó. Còn tóc lông thì nó đi sẽ tan sau. Rửa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất, đen xa, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm đáng tổn. Ngay khi mà cái thân này nếu mà chưa chôn kịp còn để lại ở trên mặt đất thì sẽ thấy sao? Lúc nó rửa nát ra thì máu mủ chảy trào, chảy tràn, hôi hám ắt sông trời sông đất, tức là mùi hôi của nó ai đi ngang cũng phải làm sao? Bịt mũi. Hồi người ta sống đi ngang làm sao? Bây giờ người ta chết đi ngang làm sao? Người ta có một cái lạ lùng á, khi sống thì thân, mà khi chết lại sợ. Có vậy không? Có những người khi sống thì coi vào thân lắm, ruột rà lắm, tới người ta chết cái rồi đâu mà sợ, không dám lại gần. Thì như vậy là tình nghĩa gì? Là tình nghĩa thiệt hay là tạm bỡ? Bởi vậy cho nên khi mà cái thân này chết rồi, nếu không có chôn, không có thiêu, để nó rửa nát ra, thì lúc đó mới thấy máu mủ chảy trào, rồi hôi hám, sông trời sông đất, tức là đầy hết. Rồi nhìn nó, cái da của nó thì sao? Đen nám, chẳng dám nhìn, lúc đó nhìn không dám nhìn kỹ, xanh bầm thật đáng tổn, nó nám đen bầm xanh đó. Thì như vậy đó, đẹp chỗ nào? Nếu mà giả sử như sắc đẹp như Tây Thi đi nữa mà chết chừng 4-5 bữa không chôn á, quý vị thấy lại thấy còn có diễn tả cái sắc đẹp của bà đó được nữa không, hay là diễn tả cái thây ma hôi thối đó. Chẳng luận giàu nghèo, đồng vào cõi chết, hoặc để trong nhà thì dòi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường quả ăn chó xé. Đó là giàu chết, nghèo cũng chết, chứ không phải giàu khỏi chết, nghèo mới chết đâu. Ai ai rồi cũng chết. Mà khi chết rồi á, để trong nhà thì dòi tửa nó đục nó sinh ra, còn nếu mà bỏ ra ngoài đường thì quạ thì chó nó ăn nó xé. Đó. Người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu. Nó là hôi thối quá, người ta đi ngang nó chịu không nở, ta bịt mũi, con cái nó thấy nó không nở, nó kiếm mền kiếm chiếu nó quấn lại cho kín cho kỹ để giấu đi. Đó. Rồi bây giờ tới chôn cất đây, nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma trời nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Bây giờ mới đem đi chôn, bị chôn cất rồi, rồi thì để yên thế đó, quan quách tức là chôn xuống đất rồi, rồi phó cho đám lửa ma trời nơi quan giả, ban đêm mà thấy những cái lửa mặt trời nó lốm đốm đó, à, thì đem ra đã chôn rồi nó có những cái hiện tượng như vậy. Mã mồ giao cho muôn dặm núi sông, rồi giao cái mã đó mặt tình núi sông, năm trở lại thăm lần, vậy mã đó là hiếu lắm rồi, phải không? À, chứ còn ra đó rồi thôi, để mặt nằm đó, không ai tới lui nữa. À, bây giờ mới kể ôn lại. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng tro đen. Hồi xưa thì tóc mà đen nhánh, má ửng hồng, ngày nay thì xương trắng tro đen. Tuổi chưa? Thì quý vị thấy cái ngày xưa với ngày nay hai cái nó khác nhau bao nhiêu. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. Khi cái mồ nằm giữa ngoài đồng quan rồi, rồi nếu gặp lúc mưa rơi á, thì thấy như là mây sầu nó buồn thảm vô cùng. Còn lúc mà gió thổi á, thì thấy trăng sáng nó hắt hiu, nghĩa là cô quạnh, không có ai lai vãng, không có ai tới lui với mình. Sống thì con cháu đầy nhà đầy đống, rồi khi chết rồi thì ra nằm mình, không ai ngó ngàng gì hết, phải không? Phó cho mưa gió chứ không có ai ngó ngàng nữa. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì ngựa dày trâu đạp. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, tức là nghe những cái điều buồn bã như là nghe tiếng quỷ khóc thần sầu. Còn trải qua nhiều năm thì cái mồ cái mã đó sẽ làm sao? Bị ngựa dày, bị trâu đạp, rồi mấy chú mục đồng thả trâu thả ngựa đi ăn trong mấy cái đám mồ đó, nó dày nó đạp. Lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. À, bây giờ thì bạn bè với cái gì? À, trong cái đám mộ cỏ rậm rạp đó, chỉ có đám cái đám đom đóm nó chớp lập lè ở trong đó thôi, hoặc là tiếng nỉ non của dế nó ngâm ở dưới hàng dương đó. Bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dẫm mãi thành lối mòn. Cái bia ghi tên ghi họ, ngày chết rồi đó, chôn lâu quá cái nó chìm hết phân nửa dưới đất, còn có phân nửa ở trên, rồi cái trên lại bị rêu phủ nữa. Rồi mấy chú tiều, mấy chú mục đồng, nó đi qua đi lại, nó dạch trong mấy cái đống cỏ đi, nó dặm lên, riết là cái mồ cái mã thành một lối mòn của người đi. Dầu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng cũng chỉ một lối đi. Dầu cho văn chương cái thế, hồi sống thì ai nghe văn chương cũng mộ, cũng quý. Rồi dầu cho sắc đẹp nghiêng thành, mà ai cũng trông, ai cũng nhìn, nhưng bây giờ rốt cuộc thì đi tới đâu cũng không có đường nào khác, tức là đi tới cái chết. Cuối cùng chỉ có một lối đi đó thôi, lối đi là lối chết. Như vậy thì văn chương, tài sắc, vân vân, chỉ rồi kết cục cũng là cái chết, chứ không có cái nào khác. Đó, bây giờ mới nói cái tội lỗi. Mắt bị sắc dẫn trèo lên cây kiếm, tai theo tiếng lôi tiếng lên núi đao. Đó, mắt bị sắc dẫn nghĩa là hàng ngày chúng ta con mắt thì đắm đuối theo cái sắc đẹp, cho nên khi nhắm mắt rồi cái sức mà mê đắm sắc đẹp đó nó dẫn cho chúng ta trèo lên cây kiếm. Đó, tức là những cái núi mà kiếm nó cặm lên, lúc đó phải chỉ trèo lên trên đó để bị kiếm nó xẻ, nó cắt. Tai theo tiếng lôi tiếng lên núi đao, những cái lỗ tai mình theo những tiếng hay, mê đắm như tiếng hay, cho nên khi chết rồi thì cái nghiệp đó nó dẫn mình trèo lên trên ngọn núi đau. Lỗ mũi ngửi toàn mùi hôi hám, trong lưỡi ăn sắc nóng nuốt hoài, thân khiết sợ nước đồng sôi nóng dội, ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu. Đây là ngài muốn nói sáu căn dính với sáu trần thì cuối cùng kết quả như thế nào. Nếu mà mắt dính với sắc thì nó lôi mình lên, leo lên những cây bằng kiếm. Tai nếu dính với tiếng thì nó lôi mình lên núi đao. Lỗ mũi mà dính với mùi á thì nó lôi mình tới những cái chỗ hôi tanh gớm ghê. Còn lưỡi mà mình thích món ngon á thì nó cho mình uống ăn những cái hoàng sắc nóng. Còn thân mình thích những cái xúc chạm vừa ý đó thì sau này bị nước đồng sôi thì nó dội trên thân. Còn ý mình ưa cai nghiệt với mọi người đó thì sau này bị vạt dầu sôi nung nấu, tức là nấu mãi. Đó là để nói cái quả do sáu căn mình đắm luyến sáu trần, kết quả phải chịu những cái đau khổ như vậy. Nhân gian trọn 100 năm trong địa ngục mới là sáng tối. Ở nhân gian sống được 100 năm thì chỉ là một ngày một đêm trong địa ngục thôi. Cái chỗ khổ, trăm bề khổ mà cái ngày tháng nó dài là quá dài. Mình ở đây 100 năm mình tưởng là dài, nhưng mà 100 năm ở nhân gian chỉ bằng ở dưới địa ngục có một ngày một đêm. Mà mọi cái khổ đau nó dồn dập không thể tưởng tượng như vậy đó. Mà nếu ở địa ngục sống 1000 năm thì bằng ở trên nhân gian bao nhiêu năm? Cả triệu đó. Như vậy thì quý vị mới thấy khi mà mình đắm mê theo sáu trần, tạo nghiệp hung dữ ác độc thì mình phải đọa trong địa ngục chịu đau khổ không biết là bao nhiêu điều khổ, thời gian cũng không biết bao xa. Bởi vậy cho nên cái vui thì quá ngắn, quá ít, mà cái khổ thì quá nhiều, quá dài. Mà người đời đâu có sợ, đâu có tỉnh, cứ đua theo tìm cho được những cái gì vui thích mà quên rằng cái khổ lâu dài ngày mai mình phải chịu, không có biết tới. Đó là ngài diễn tả cái đời người từ khi mới sinh ra cho tới khi mà kết cục là chết, rồi sau khi chết sẽ thế nào. Ngài diễn tả chúng ta thấy đầy đủ như vậy. Bây giờ mới đánh thức chúng ta. Nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gắn hồi quang, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, khoảng khải tai, cắt đứt lưới ái ân. Nói rằng nếu mình là cái hạng tác gia đủ con mắt sáng, tác gia tức là cái hạng người mà đã có cái trí tuệ thấy rõ được lẽ thật, làm cái người hướng dẫn chỉ dạy cho người ta được đó, thì như vậy đã đủ con mắt sáng, tức là đủ con mắt trí tuệ rồi, thì cần phải sớm gấp hồi quang. Nếu hồi quang tức là xoay lại mà xem xét ở chính mình, thành nó chữ hồi quang phản chiếu này nó có một cái giá trị rất là sâu đậm ở trong Phật giáo. Bởi vì nếu chúng ta sống mà cứ đuổi theo sáu trần, đó là chúng ta lệ thuộc vào bên ngoài, chạy theo cái vô thường sinh diệt. Mà khi mà đã lệ thuộc cái ngoại trần rồi thì chúng ta lại bị chi phối bởi những cái tâm niệm tham sân si nó đuổi theo đó. Bởi vì đuổi theo được thì tham, mà không được thì sân. Như vậy thì từ cái mê muội không có thấy được lẽ thật, đuổi ra sáu trần rồi, chúng ta gây tạo đầy đủ tội nghiệp. Bao nhiêu tội nghiệp gây tạo rồi thì chúng ta phải chịu bao nhiêu cảnh khổ của ngày mai. Bởi vậy cho nên chúng ta phải có một cái nhìn, nếu là cái người sáng suốt trí tuệ thì phải xoay lại nhìn coi cái thân này thiệt hay là giả. Đó là cái chặng thứ nhất. Rồi kế đó nhìn thử coi những cái tâm niệm mình là thiệt hay giả. Đó, thấy được cái thân, thấy được tâm niệm rồi thì chúng ta mới tìm cho ra cái chân thật của mình, không có bị những cái niệm giấy khởi đó, là cái chân thật bất sanh bất diệt mà chúng ta thường nghe trong nhà thiền gọi là cái bản lai diện mục. Trở về trong cái đó, trở về nơi đó thì chúng ta mới thoát được cái vòng sanh tử. Như vậy thì nếu chúng ta nhìn lại để mà nhảy khỏi vòng sanh tử thì phải nhanh như là trong khải móng tay, phải cắt đứt hết cái lưới ái ân. Nó cái ân ái quyến luyến giữa người này với người kia đó, chúng ta phải cắt đứt đi. Tại sao vậy? Nếu không cắt đứt cái ái á, bởi vì chữ ái là yêu, là mến, mà còn yêu mến thì còn buộc ràng, phải không? Có yêu mến nào mà không buộc ràng không? Bây giờ giả sử hai người là bạn với nhau, mà nếu mến nhau nhiều thì có buộc ràng không? Huống nữa là khác phái mà yêu mến nhau thì thôi, trói đùm đùm, phải không? Trói vừa người này người kia, rồi con cái nó trói nữa, lớp này tới lớp nọ nó trói còn không gỡ nổi. Bởi vậy cho nên nếu mà mình quyết tâm nhảy khỏi vòng sanh tử thì phải nhanh như khải móng tay cắt đứt lưới ái ân, tức là lưới ái ân phải cắt cho đứt, cho nhanh đứt hết thì mới có thể thoát khỏi vòng sinh tử được. Dù là nam hay nữ, thải đều tu được, dẫu rằng trí hay ngu, trọn đều có phần. Đó. Thì cái sự tu này, không kể là nam hay là nữ, ai cũng tu được hết. Không có nói rằng đây người trí, kia người ngu, người trí mới tu được, người ngu tu không được. Nên là ai ai, nam, nữ, trí, ngu đều tu được hết, chứ không có ai dành riêng cho hạng người nào. Như vậy thì chúng ta mới thấy trên đường tu là cái con đường mở rộng cửa, ai cũng có thể tiến vào trong đó được hết, nhưng mà chỉ với điều kiện là phải can đảm nhìn lại mình cho thiệt kỹ, rồi phải cắt đứt hết những cái sợi dây ân ái nó buộc ràng đó, thì tự nhiên ai cũng tu được, chứ không phải riêng người nào. Nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh. À, nếu mình chưa ngộ được tâm Phật, chưa có thấu suốt được ý tổ, thì trước mình ráng giữ giới tụng kinh. À, đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng? Đó. Đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải là lúc nào? Sao lúc đó Phật không phải, tổ cũng không phải nữa? Nó không phải tổ thì phải Phật chứ. Thì sao Phật không phải mà tổ cũng không phải? Bởi vì khi mà nhận ra cái bản lai diện mục của mình rồi, thì bản lai diện mục là cái gì? Tức là cái mặt xưa nay của ai? Cái mặt xưa nay của mình. Mà đã là mặt xưa nay của mình thì đâu phải là của tổ, đâu phải là của Phật. Nói của Phật là trật, nói của tổ là sai. Cho nên nói Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, mà chính cái bản lai diện mục của mình, chứ không phải của ai hết. Nhớ như vậy. Thì khi mà mình đã sống được cho cái bản lai diện mục đó rồi á, thì nói gì trì giới, nói gì tụng kinh nữa, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì sống với bản lai diện mục thì không có niệm khởi, mà không niệm khởi thì có phạm giới gì? Có niệm thì mới có niệm thương, niệm ghét, niệm danh, niệm lợi, mà không có niệm gì hết thì còn cái gì nữa mà phải trì giới. Tụng kinh là nhắc lại lời Phật để mình tỉnh, mà bây giờ mình đã sống với cái tỉnh rồi, nhắc lời Phật nữa cũng dư. Cho nên tới đó rồi thì hỏi giới gì mà trì, kinh gì mà tụng, như vậy đó. Hiểu thiệt rõ, chứ để nhiều khi hiểu lầm rồi chưa tới chỗ đó mà cũng nói không cần trì giới, cũng cần tụng kinh đó. Thì cái đó đó là cái người nói sai, không có đúng lẽ thật. Khi nào mình sống